Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Kính thưa các thiện nam tín nữ, chỉ còn vài hôm nữa vào mùng 8 tháng Chạp, cộng đồng Phật giáo Đại Thừa sẽ trọng thể tưởng niệm Đức Phật Thích Ca vào Niết Bàn. Khái niệm vào Niết Bàn trong Phật học đó chỉ cho cái chết của bậc đã giác ngộ từ quả vị A-la-hán trở lên, bao gồm các Bồ Tát và Phật. Thì gọi đủ đó là vào Niết Bàn, không còn lại cơ thể, vô dư y Niết Bàn. Thì đối với cộng đồng mà Phật giáo thế giới đó, ngày giác ngộ của Đức Phật đó có hai quan điểm. Phật giáo Thượng Tọa Bộ ở Việt Nam quen gọi là Phật giáo Nguyên Thủy, về địa dư đó được gọi là Phật giáo Nam Truyền, tức là truyền bá về phía nam của nước Ấn Độ, gọi đó là ngày rằm tháng tư. Gắn kết với ngày Đức Phật đản sinh và ngày Đức Phật nhập Niết Bàn, gọi chung đó là ngày lễ tam hợp. Phật giáo Đại Thừa đó thì cho rằng là ngày mùng 8 tháng Chạp đó mới là ngày Đức Phật giác ngộ. Thì dù hai quan điểm có khác nhau, nhưng mấu chốt của vấn đề đó vẫn là giác ngộ là quá trình tinh tấn đúng phương pháp tu. Nhờ đó, Sa môn Gotama Siddhartha, từ một thái tử của Đức Sakya nhỏ bé, đã trở thành Đức Phật đầu tiên trong lịch sử của nhân loại, mở ra chương mới trong lịch sử của nhân loại, và được làm đệ tử của Đức Phật trong ngày này đó là một và diễm phúc lớn. Thì hôm nay có tất cả là 700 vị, trong số đó gần 200 vị đăng ký online do vị ở xa, ở các tỉnh thành hoặc ở nước ngoài. Có vòng vào giờ phút này đó thì khoảng 500 chia làm 2 tầng ở chính điện và lầu 2. Thì trước khi lễ làm đại Đức Phật được chính thức diễn ra đó, thì thầy giảng về đề tài con có Phật trong đời. Thì bài này thầy mới sáng tác hồi sáng này, vừa sáng tác lời mà vừa sáng tác nhạc. Bài gồm có 5 khổ thơ. Thầy sẽ đọc từng khổ một và phân tích để nhắc nhở tất cả chúng ta cần phải gắn kết cuộc sống của mình với Đức Phật như là phần truyền thông rất quan trọng. Tức là Đức Phật đồng hành với cuộc sống của chúng ta. Điều 1, tìm kiếm sự nương tựa tâm linh. Mùa đông băng giá, rừng cây không có màu xanh, trưa hè nắng gắt, cỏ hoa khô héo lìa cành. Trong cơn bão tố, cửa nhà tan tành tóc mái, không nương tựa Phật, cuộc đời phiêu lãng hoang mang. Không nương tựa Phật, đời này không có bình an. Thầy đã đi gần 30 quốc gia, trong đó có những nước Bắc Âu đó. Tháng 12, tháng 1 dương lịch, âm độ C, tuyết phủ. Hoa Kỳ, có một số tiểu bang mà thầy đã đi qua đó, thì tuyết phủ tương tự. Dharamsala ở Ấn Độ, vương quốc lưu vong của Phật giáo Tây Tạng, thầy cũng đã đến nhiều lần. Thì cuối tháng 12, thỉnh thoảng có năm có tuyết rơi. Thì ai sống ở dưới này có xứ tuyết đấy, hoặc là xem phim ảnh, thì rừng cây vẫn còn đó, chúng ta chỉ nhìn thấy một màu trắng xóa phủ trên lá cây, nhành cây, thân cây, thậm chí các gốc già đó tiếu phủ, chúng ta thấy giống như một cái khối băng to lớn, chúng ta không thể thấy được màu xanh. Từ thành phố Hồ Chí Minh đó, cho đến một số tỉnh miền Trung và kéo dài cho đến mũi Cà Mau, thì mùa hè chúng ta thấy là cỏ hoa khô héo hết. Ở các nước phương Tây như là châu Âu, tháng 6, 7 và 8 đó, mùa hè đó, nắng cháy. Có nhiều nơi, nhất là tiểu bang California đó, là bị khô hạn trong suốt hơn 10 năm. Và nạn cháy rừng do cây bị khô, một bất cẩn nhỏ có thể dẫn đến cái chết của hàng triệu các loài động vật và thú rừng. Miền Trung của Việt Nam gồm các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Trị, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Quảng Ngãi, từ tháng 10, tháng 11, 2020 đã phải rất vất vả bởi sự tấn công của bão gây ra lũ đi từ biển Đông vào, sạt lở hàng trăm ngàn ngôi nhà, tróc hoàn toàn sụp đổ của hàng chục ngàn ngôi nhà. Sự chết người đã để lại những cảnh tượng rất kinh hoàng cho những người sống sót. Thì bão tố đi ngang qua thì chúng ta thấy là mọi thứ tan nát hết. Phái đoàn quỹ đạo Phật ngày nay chúng ta cùng với Học viện với Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh, đi từ ngày 27 tháng 10 cho đến ngày 3 tháng 11, đóng góp gần 5 tỷ đồng, đi đến tận nơi thì cái cảnh tan nát như ở tại Quảng Nam, căn nhà không còn cái gì hết, chỉ còn cái mảnh đất thôi. Cái cơn lũ ống đó, nó đi ngang qua cuốn đi hết tất cả. Thầy mượn 3 hình ảnh của mùa đông băng giá, mùa hè nắng gắt, bão tố bà bùm, để nói về cái sự mong manh và vô thường của kiếp người. Thì trong cuộc đời chúng ta đó, có khi chúng ta gặp các thiên tai, có khi gặp nhân tai, những cái tai nạn do chính con người làm ra, bao gồm chính bản thân mình, người thân của mình và cộng đồng xung quanh, nó cũng khô héo tương tự ở nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của từ này. Đau lòng, xót dạ, chua cay, có người là rơi vào sự trầm cảm, có người bị điên cuồng, có người chấp nhận không nổi những tổn thất đó đã chọn lấy con đường tự tử mà chết. Thì trong cái cuộc sống vô định với rất nhiều các rủi ro đó, cộng đồng hơn 7 tỷ người đã chia làm hai nhóm. Nhóm đi tìm kiếm con đường tâm linh, và nhóm cho rằng đó không phải là nhu cầu cần thiết, họ trải nghiệm các giải trí hưởng thụ thôi. Hiện nay đó, theo thống kê chính thức đó, thì toàn cầu chúng ta có được khoảng 550 triệu người theo Phật giáo. Nếu cộng việc mà tế nhị không đưa tôn giáo vào trong lý lịch cá nhân ở những nước xã hội chủ nghĩa như Việt Nam, Trung Quốc, Bắc Hàn, thì số lượng Phật tử có thể lên đến khoảng 850 triệu. Nhất là ở Ấn Độ, dân cùng đinh phần lớn là không có học thức, cho nên họ không biết chữ, và các cái nhu cầu đăng ký đó gần như là không được đặt ra đối với họ. Thế như vậy chúng ta mới có được khoảng gần 1/10 dân số thế giới theo đạo Phật thôi. 9/10 còn lại đó, hoặc là theo tôn giáo khác, chỉ có một thiểu số là không có tôn giáo đó. Thì tại sao mà thầy mạnh dạn nói rằng là không nương tựa Phật thì cuộc đời chúng ta phiêu lãng, hoang mang. Phiêu lãng tức là rầy đây mây đó, ba chìm bảy nổi tám lên đên. Bởi vì phần lớn các tôn giáo, bao gồm tôn giáo nhất thần và đa thần ở phương Tây cũng như là phương Đông, cổ và kim, chủ yếu truyền bá tín ngưỡng, không có pháp tu, không có con đường diệt khổ, tức là gửi niềm tin vào đấng siêu nhiên để mong vượt qua các nỗi khổ niềm đạo bằng niềm tin. Vì sự sống của con người đối với các tôn giáo nhất thần và đa thần đó là chỉ một kiếp này thôi. Cho người chết nếu họ có niềm tin vào Thượng Đế trong suốt thời gian sống thì được lên thiên đường hưởng nhân Đức Chúa, còn không có tin Chúa đó thì bị đầy xuống quả ngục đời đời kiếp kiếp. Và lỡ mà cái chết có diễn ra đó thì sự an ủi thường được nhắn gửi đến gia đình của người thân, đó là Chúa đã gọi về thiên đường. Và do đó đối diện trước các nỗi khổ niềm đau, tín đồ của các tôn giáo khác không bận tâm đến việc tìm kiếm nguyên nhân để có được giải pháp thích hợp. Họ chỉ dừng lại ở phần giải thích thôi. Người nào tập trung và chú trọng vào giải thích thì dẫn đến sự biện hộ về thất bại, yếu kém hay là không hiệu quả của bản thân đối trước các vấn nạn xảy ra đối với mình và người thân. Còn đạo Phật á, nhấn mạnh đến việc phân tích nguyên nhân để tìm ra giải pháp, thì trong giải pháp nó đã bao gồm giải thích. Giải thích là một phần của nguyên nhân. Cho nên chúng ta may mắn làm đệ tử Phật trong những ngày biểu tượng của Phật giáo. Thì chùa Giác Ngộ mỗi năm tổ chức lễ làm đệ tử Phật 12 lần, mỗi lần trung bình 500 đến 800. Hoài nghi thường nổi lên trong đầu của con người về bản chất của cuộc sống. Đâu là nguyên nhân đầu tiên? Ai tạo ra con người và vạn vật? Sau khi chết con người có tồn tại hay không? Những gì con người làm ở kiếp này bao gồm thiện, ác, phạm pháp, không phạm pháp, sẽ như thế nào. Rất nhiều các đáp án của các tôn giáo và triết gia, nhưng đạo Phật thì nói rất rõ, mọi thứ được bảo toàn, bao gồm thế giới vật chất và tâm, chết không phải là dấu chấm cuối cùng. Cho nên chúng ta hiểu sâu về nhân quả kiếp này và kiếp sau đó, sẽ giúp cho chúng ta đó sống tốt ở kiếp này, ít nhất là có giá trị sống, mục đích sống, lý tưởng sống, để trở nên rất hữu ích cho mình và tha nhân. Thì nhận thức đó đó làm cho chúng ta không hoang mang, không sợ hãi, không lo lắng, không bất an. Đó là giá trị của việc nhận Đức Phật làm thầy, nhận chân lý Phật làm thầy và nhận tăng đồ Phật làm thầy. Như vậy trong cái cuộc lữ hành tìm kiếm điểm nương tựa đó, thì có người đã may mắn như quý vị gặp được Phật. Có nhiều người cũng không có được cơ hội đó, bao gồm người thân của mình. Và câu cuối cùng thầy xác định là gì? Không nương tựa Phật, đời này không có bình an. Bởi vì chúng ta bị bí lối về giải pháp. Chứ bình an nó thuộc về tinh thần. Còn tiện ích vật chất, nhà cao cửa rộng, giàu có đó, nó chỉ là những vấn đề giải quyết cơm áo gạo tiền thôi. Nhưng con người nó không chỉ dừng lại chỗ đó. Nếu mà cái con báo cầu tiền là tất cả đó thì đâu có người tự tử, bao gồm các triệu phú, những người mà ta đã vượt qua khỏi cái thành công ở mức độ cao, quá cái ngưỡng mức độ cao. Trên quả địa cầu này có bao nhiêu triệu phú Mỹ Kim đâu so với cái con số gần 8 tỷ người là quá khiêm tốn. Cho nên hãy chúc mừng chính mình khi có mặt ngày hôm nay để chính thức trở thành Phật tử, vì chúng ta sẽ không còn phiêu lãng hoang mang nữa. Điều hai, mục đích của việc nương tựa Phật. Con nương tựa Phật giữa bao dông tố cuộc đời, con nương tựa Phật giữa bao chìm nổi chơi vơi, có khi tất bật, có khi lệ đắng tuôn rơi. Con nương tựa Phật giúp con giữ vững đôi vai, vượt bao chông gai, đi hết đoạn đường dài. Đoạn đường dầu dài cỡ nào đi nữa đều có điểm xuất phát và điểm kết thúc. Hiện nay thì con đường dài nhất trên thế giới nó khoảng hơn 2.000 cây số thôi. Chẳng bao nhiêu người trong chúng ta may mắn khi cất bước ở trên một lữ trình, mà theo đó đó cái con đường đó nó đạt được cái chuẩn 5 sao. Xe chạy mà không có cảm giác là bị giật ha, nhấp vô như là chúng ta đang đi máy bay trong lúc mà không có bão tố. Còn phần lớn cái đoạn đường dài mà chúng ta đi trong cuộc đời này, từ lúc mới sinh ra cho đến lúc chết đó, rất nhiều các cái chông gai, gian truân, thử thách, thất bại, ba chìm, bảy nổi, tám lên đền, hầu như đó nó xảy ra ngoài ý thức chủ quan của chúng ta. Covid-19 tàn phá nền kinh tế và sự bình an của thế giới, tác động tiêu cực đến đời sống dân sự trong mỗi gia đình, sinh hoạt pháp lý, sinh hoạt giáo dục, sinh hoạt xã hội, sinh hoạt tôn giáo gần như diễn ra theo kiểu chúng ta đang có một năm 2000 là năm nhuần. Thay vì nhuần nó có 1 tháng, 30 ngày thôi. Và các khoa học gia mới cho chúng ta biết cách đây chưa được 1 tuần là trái đất đang quay với một cái tốc độ nhanh hơn. Cho nên các khoa học gia đang đề nghị đó Một giờ đồng hồ rút lại còn 59 giây thôi, thay vì là 60 giây để điều chỉnh vấn đề đó. Tức là biết bao nhiêu biến cố sẽ ra trong đời thì gọi đó là gì? Dông tố cuộc đời, chìm nổi chơi vơi, tạo ra một cách rất là tất yếu lệ đổ tuôn rơi. Có rất nhiều người, nhất là những người thiên đạo về cảm xúc đó, thì khi mà một biến cố xảy ra trong đời tạo ra những cái sang chấn tâm lý đó, dầu á không muốn rơi lệ, nhưng mà trên đôi mắt của chúng ta nước mắt chảy ra hồi nào không hay. Chúng ta đành bất lực, tức quá, ức quá, oan uổng quá, tại sao tôi phải chịu hoàn cảnh như thế này, như thế kia, mà những người khác thì không. Và đối với những người mạnh mẽ về lý trí đó, họ muốn kìm cái cảm xúc, thì những giọt lệ đó nó trải vào bên trong trái tim, tức là khóc những giọt nước mắt khô không lệ. Nguyên một năm 20 này đó, thì hầu như nền kinh tế cá nhân và gia đình bị tổn thương, mà thầy tạm xin ví đó, đối với một số quốc gia và một số con người cụ thể đó, nó giống như bị tai biến mạch máu não. Cái cơn tai biến đó nó diễn ra xong rồi đó, người đó nằm bán thân bất toại. May mắn Việt Nam chúng ta vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng kinh tế 1.6 so với năm 2019 7.2, thì nói về tuột dốc, nhưng mà so với thế giới và nhất là các nước trong khu vực, đang khi các nước bị âm, chúng ta vẫn giữ được tăng trưởng là một kỳ tài, một trường hợp ngoại lệ. Việt Nam chia sẻ 1.350 cây số đường bộ với biên giới Trung Quốc, với rất nhiều các rủi ro lây nhiễm Covid. Bên cạnh những cái vượt biên của một số người Trung Quốc thông qua các biên giới này, đã làm chúng ta bị náo động, lo lắng thật sự trong một thời gian trong năm, nhưng rồi mọi thứ được kiểm soát. Danh ca Lệ Thu vừa mới qua đời tại Hoa Kỳ. Theo thông tin của Facebook, những người thân đó là do vì bị Covid-19. Và chị Marito, người lãnh đạo của Thúy Nga, Paris by Night, cho biết đó, mới cách đây nửa tháng, hai dì cháu còn thu một bản nhạc chuẩn bị chào mừng Tết âm lịch. Sau đó cô ấy bị mệt, đang khỏe, cái tác động tiêu cực của Covid đã làm cho cái chết diễn ra trong vòng 14 ngày thôi, để lại sự tiếc thương vô hạn đối với những người yêu mến cái giọng ca tiếng khóc mùa thu. Một bản nhạc với lời ca mà Phạm Duy đó đã sáng tác, và cô ấy là người thể hiện rất thành công. Thì trước năm 75 đó, thì tại miền Nam Việt Nam đó có 3 giọng ca nữ đẳng cấp nhất lúc bây giờ, gồm có Thái Thanh, thế hệ lớn hơn chút, Lệ Thu và Khánh Ly. Bây giờ chỉ còn lại Khánh Ly thôi. Đó là biểu tượng âm nhạc ở đỉnh cao của miền Nam Việt Nam. Thì ví dụ nhỏ này chúng ta thấy là cái dông tố cuộc đời đó, nó xảy ra bao gồm thiên tai, rồi cái quy luật sinh già bệnh chết, những tổn thất, những mất mát, mà ai là người trong cuộc đó giờ có hiểu sự vô thường là một quy luật, cũng rất khó có thể nén lại nỗi đau. Thì trong những hoàn cảnh như vậy đó, có người buồn chán quá, nhất là người nam, mượn rượu giải sầu, sầu thêm nặng. Vì đó là giải quyết cái nỗi khổ niềm đau sai phương pháp. có người châm bẩm vào trong các cái phương tiện giải trí ăn chơi và hưởng thụ, chuyện ra sao thì cứ ra. Đó là sự liều mạng, mắc hút mình trong một cái tình trạng lục bình trôi sông, để cho diễn tiến xấu xảy ra với mình như một số phận, mà đa khi cái số phận do chính mình tạo ra thôi. Thì lời khuyên của thầy là trong các biến cố của cuộc đời đó, chúng ta dễ quên Đức Phật lắm, quên chân lý của Ngài lắm, nhưng mà không còn giải pháp nào khác để cứu lấy chính mình và những người thân đó trong những tình huống chìm nổi, chơi vơi, dòng tố, lệ đắng. Chúng ta phải điềm tĩnh quay về bên trong, nhận diện lại bản chất của vấn nạn đó là cái gì. Thì tạm gọi đó là tiến trình giáp mặt cuộc đời với một bản lĩnh lớn và thái độ thông minh. Thì để nhận diện ra được cái nguyên nhân gốc rễ đó, thì chúng ta phải tránh ba thái độ tiêu cực. Thái độ một, đào tẩu hơi khổ đau, chứ không muốn nhìn đó, phớt lờ đó. Thì đào tẩu nó làm cho chúng ta có cảm giác là mình quên đi cái khổ đau vì không thấy nó nữa. Xa mặt cách lòng, đối với khổ đau mà mình không có trực diện với nó thì nó thoát ra khỏi nhãn quan và nó thoát ra khỏi cái tâm thức của mình. Nhưng mà đào tẩu á là sự thiếu trách nhiệm. Sai lầm hai đó là phớt lờ như thể là nó chưa từng có mặt. Đây là ứng xử bằng tính liều mạng. Giống như những người già, con cháu khuyên đi khám sức khỏe, nó thôi khám ra bệnh nhiều lắm, bộ không khám cái bệnh hết hả? Mà nó nặng hơn chứ, vì có nhiều cái chứng bệnh, trong vòng 6 tháng chết rồi. Phát hiện chậm, nghĩa là tự kết hôn với tử thần. Thái độ tiêu cực ba, đó là cường điệu quá nỗi khổ niềm đau, tức là khổ đau một mình cường điệu lên 100 hay là 1000 hay 10000, thậm chí triệu và tỷ. Ai sống với cảm xúc nhiều, thầy thường gọi người đó là gì? Người của kiếp Quảng Ninh, vì họ than dữ lắm. Vì cái trữ lượng than ở tỉnh Quảng Ninh là lớn nhất Việt Nam và lớn nhất nghe nói cả châu Á nữa. Than ngắn thở dài với các cảm thán từ tiêu cực: trời ơi, ôi trời ơi, tôi đau khổ quá, tôi bất hạnh quá, cuộc đời của tôi bi quan quá, chán trường quá, tuyệt vọng quá. Càng dùng nhiều cái cảm thán từ tiêu cực đó chừng nào đó, thì cái nỗi đau chúng ta nó được trương sinh và bơm phồng tỷ lệ thuận với cái cảm xúc đó. Mà nó ghi bản chất của nỗi khổ niềm đau nó không lớn như thế. Và ở trong rất nhiều tình huống nó đã kết thúc rồi đó. Nhưng mà ký ức và cái sự chủ động kể lại của chúng ta về tình huống khổ đau đã qua đã làm cho chúng ta hâm nóng nỗi khổ niềm đau, biến mình tiếp tục thành cái nạn nhân. Cho nên nghĩ tưởng đến Đức Phật, nhớ đến chân lý Phật dạy, chúng ta tin tưởng rằng con nương tự Phật, con sẽ vững được đôi vai, đôi chân. Lý tưởng mình đang đi, mục đích mình đang hướng tới, nỗ lực mình đang thực hiện, vì sau lưng con, tức là tất cả chúng ta, còn có cha mẹ, ông bà, đối với người tại gia còn có vợ chồng, con cháu, anh chị em, người thân. Buông xuôi một mình thì quá dễ rồi, gây dựng mới khó. Nhưng mà khi mà chúng ta buông xuôi rồi, những người thân đó như thế nào đây? Những người xung quanh nương tựa vào chúng ta, lệ thuộc vào chúng ta, có tương quan với chúng ta sẽ như thế nào đây? Cứ nghĩ tưởng trong cái tương quan đó, chúng ta không được phép cho mình cái sự lựa chọn mang tính ích kỷ. Gồng mình để chịu đựng một cách tiêu cực đó, thì cái đè nén đó không phải là giải pháp. Nó làm cho chúng ta nổ tung ra. Cam kết ở đây là gì? Nghĩ đến Đức Phật, ít nhất mình tâm sự với Đức Phật, bằng sự thiền định, bằng sự cầu nguyện, bằng lại Phật chân thành, bằng sám hối nghiệp trước, để nêu ra một cam kết vượt bao chông gai, đi hết đoạn đường dài. Là một lữ khách nhỏ bé trên lộ trình với rất nhiều các hiểm nguy và thử thách đó, chúng ta phải liên tưởng cái cuộc sống này nó giống như là những cái đồi núi chập trùng của dãy Trường Sơn ở miền Trung. Cái công việc của chúng ta là sau khi đi qua được một cái đồi hay một cái núi, đừng có ăn mừng vì chúng ta sẽ bị ngủ quên trên chiến thắng. Công việc của chúng ta là gì? Tiếp tục đi, rút kinh nghiệm của cái hành trình vừa kết thúc đó. Chúng ta đi nhanh hơn, đi tốt hơn, đi ít bị rủi ro hơn, đi thành công hơn, đi có giá trị hơn. Vậy con đường dài đây đó, nếu tính theo Phật giáo, nó là vô tận, không có điểm bắt đầu, không có sự kết thúc. Sau khi chết chúng ta tiếp tục tái sinh. Còn lấy cái hệ quy chiếu của kiếp này đó, thì con đường dài của chúng ta là gì? Từ lúc mới sinh ra cho đến lúc qua đời. Như vậy, mỗi một biến cố như là các mũi tên hay là những làn đạn bắn ngang qua cuộc đời của chúng ta, làm chúng ta thương tổn cảm xúc. Tạm gọi đó là từng chông gai cụ thể. Đừng cường điệu quá đó. Theo kiểu như là hàng mặt tử, thất bại trong cuộc tình. Người đi một nửa hồn tôi mất, còn nửa hồn kia bỗng dậy khờ. Thực ra hàng mặt tử đâu có chết vì tự tử do thất tình đâu. Nhưng mà người ta tin vào hai cái câu thơ đó, rất nhiều chàng trai và cô gái đi tự tử thật từ sự thất tình. Hàng mặt tử chết vì do bệnh cùi hủi, mà vào cái thời điểm đó y khoa chúng ta bó tay chấm cơm, chưa có phát minh ra cái loại thuốc hiệu quả như bây giờ. Cho nên phải nêu một quyết tâm, tôi phải vượt qua, tôi sinh ra đời này để làm những việc khó làm. Cứ giảm như vậy đi, thay vì cái than thở tại sao thế này, tại sao thế kia, cứ tập cười, tập thoải mái, tập xem mọi vấn đề nó nhẹ nhàng. Nhưng mà song song với điều đó đó, đó là tìm giải pháp đúng. Vì giải pháp nó bắt nguồn gì? Nương tựa vào chân lý Phật. Điều 3, có chân lý Phật soi sáng trong đời. Trong cơn nguy biến, Phật soi tâm trí sáng ngời. Trong đêm tâm tối, Phật là nắng ấm ban mai. Trong cơn tàn úa, Phật là hương sắc xanh tươi. Nếu không có Phật, khổ đau chìm đắm tơi bời. Nương tựa Thế Tôn, đề con hạnh phúc từ đây. Thì câu cuối nó mô tả cái tình cảnh mà quý vị đang có bây giờ. Ngày hôm nay chính thức làm đệ tử Phật. Sau nhiều ngày, nhiều tuần, nhiều tháng, có nhiều năm tìm hiểu Phật, tìm hiểu đạo Phật, và có người đó cũng phớt lờ, không xem đó một nhu cầu, bây giờ mới nhận ra được, muộn còn hơn không. Như vậy, mỗi khi chúng ta hạnh phúc, việc nhớ đến Phật quá dễ rồi. Nhưng mà trong cái quy biến đó, làm sao để lấy chân lý Phật trở thành ngọn đuốc soi đường dẫn lối, soi sáng tâm trí chúng ta. Thì muốn như vậy đó, thì hàng ngày chúng ta phải tập thói quen đọc kinh Phật, đọc thật nhiều, ít nhất là 15 phút cho đến 30 phút. Mỗi ngày đọc một vài trang kinh mới, đọc có nghi ngẫm, đừng đọc cầu phúc. Vì tụng kinh không thể có phúc, tụng kinh chỉ có cơ hội mở trí tuệ nếu chúng ta chịu nghi ngẫm. Còn muốn có phúc nào, chúng ta phải gieo trồng đúng nhân của phúc đó. Muốn có phúc tài sản thì phải có kiến thức làm kinh tế, biết bố thí cúng dường, biết chia sẻ, vô ngã và vị tha. Muốn có tuổi thọ thì phải có môi trường sạch về không khí, nước, đất, rồi ăn uống có vệ sinh, an toàn thực phẩm, môi trường tâm được ổn định, không có các cái bức xúc, lo lắng căng thẳng sẽ bất an, làm việc nghỉ ngơi thích hợp, vận động toàn thân sau mỗi bữa cơm, như là đi bách bộ, đạo Phật gọi đó là thiền hạnh, vân vân. Ngoài ra đó, tham gia vào các hoạt động hòa bình, bảo vệ môi trường, rồi thương yêu động vật và nhiều các hoạt động cao quý khác nè. Còn mỗi các biến cố đó, nó làm cho tâm chúng ta mơ mịt, giống như là ở trong bóng đêm. Tại sao trong bóng đêm chúng ta sợ ma, mà ban ngày ở giữa nghĩa trang thì không? Nhưng vì ban đêm chúng ta thấy không rõ, không rõ thì tưởng tượng, tưởng tượng thì dẫn đến tiến trình hình dung ở trong đầu. Và phần lớn các tưởng tượng khi không có các điều kiện ánh sáng là tưởng tượng sai, cộng với các dữ liệu phim ma, chuyện ma mà chúng ta xem, nghe kể, làm cho chúng ta tự hù nhát mình khi có mặt ở trong bóng đêm, nghe tiếng gió thổi các cái rặn trúc, rặn tre cọ kẹt rợn người. Nên một cái ánh sáng nào đó nó lấp lò qua, chẳng hạn như là con đùm đớm đó, mình mới nghĩ ồ, con ma mới xuất hiện. Con ma nấp chỗ này, con quỷ nấp chỗ kia, đủ kiểu trên đời hết đó. Nhưng ở những vị trí đó, nếu là ban ngày, quý vị không thấy có cái gì để sợ hết trơn. Và bóng đêm đó là yếu tố dẫn đến các suy luận sai, lo lắng trặc, bất an, sợ hãi và nhiều cái hậu quả xấu có thể xảy ra. Cho nên trong đêm tăm tối, ở nghĩa đen là người bóng, thì chúng ta nên nương tựa vào chân lý Phật. Vì Phật á, với những lời dạy cao quý của Ngài, trở thành ánh sáng ban mai hay là nắng ấm ban mai, làm cho mình an lòng nè. Là tương tự với hình ảnh trong cơn tàn úa, Phật là hương sắc xanh tươi. Thầy đi tu nay cũng đã 37 năm, đọc kinh từ hồi nhỏ, từ năm 15 tuổi. Bây giờ làm đồng tổng biên tập của Tam Tạng Thánh Điển Phật giáo Việt Nam, tức là đọc mỗi ngày đó. Nhưng mà mỗi khi đọc lại kinh Phật còn phát hiện ra những điểm mới, nghiền ngẫm cả 30 mấy năm rồi mà vẫn còn thấy những điểm mới, những điểm mà mình tưởng như mình đã biết rồi nhưng mà chưa thấu đạo. Mặc dầu đã tra khảo đủ các bộ từ điển Phật học chuyên ngành bằng tiếng Pali, tiếng Sanskrit, Thán Cổ và tiếng Anh, vân vân, cái sự tiếp cận của chúng ta đó, nó có những giới hạn nhất định. Và khi mình tĩnh tâm đó, buông hết mọi lo lắng, căng thẳng, sợ hãi, bất an rồi đó, là trải nghiệm chân lý Phật đó, thì nó có chiều sâu hơn. Do đó, lúc nào cũng phải nghĩ đến chân lý là chiếc thuyền, chân lý là máy bay, chân lý đó là xe, để đưa chúng ta từ cái điểm xuất phát đến đích điểm cuối cùng. Đừng có tự hào rằng tôi chưa từng phạm tội, chưa làm điều ác, không có gì trái với lương tâm, tôi không cần phải làm đệ tử của Đức Phật. Đó là quá tự hào một cách sai lạc. Các khoa học gia hàng đầu của thế giới khi đọc chân lý Phật rồi còn phải bái phục Ngài vì sự thông thái đặc biệt chưa từng có của Đức Phật. Điều cuối cùng, lợi ích và giá trị theo Đức Phật. Con đường trí tuệ Phật giải phóng tất cả khổ đau. Con đường đạo đức Phật sống đời lý tưởng thanh cao. Con đường thiền định Phật tỉnh thức con thở thật sâu. con nương về Đức Phật ngộ ra chân lý diệm màu. Cái câu cuối cùng của khổ thơ nhạc này đó nó nhắc chúng ta rằng đó, chúng ta chỉ thật sự làm Phật tử khi chúng ta có đọc kinh Phật, nghiền ngẫm chân lý Phật và đưa chân lý đó vào trong cuộc sống. Mà thầy thường đưa cái ảnh dụ á, giống như á, không khí để thở, thức ăn để nhai và nuốt, nước để uống, áo quần để mặc, trang sức phẩm để làm đẹp và nước để tắm mát cơ thể này. Chứ là nhu cầu đó rất là bức thiết, chứ không phải là có cũng được, không có cũng được. Cơ thể chúng ta có nhu cầu cơm ăn, áo mặc, giải trí, hưởng thụ, thì tâm của chúng ta đó nếu không để ý đó là bị bỏ đói. Chúng ta nghèo nàn về đời sống tinh thần, nghèo nàn về văn hóa, nghèo nàn về tri thức, và có thể dẫn đến cái rủi ro đó là nghèo nàn về đạo đức. Biết bao nhiêu cái cảnh khổ đau xảy ra trên quả địa cầu này là do cái nghèo nàn về tâm. Còn khó khăn về đời sống vật chất đó, bằng cùng sinh đầu tật, nó chỉ là một nguyên do chứ không phải là cái nguyên nhân chính. Có rất nhiều người nghèo vẫn sạch, rách vẫn thơm. So với năm 75 khi chúng ta bị cấm vận kinh tế bởi Mỹ và đồng minh, cho đến năm 90, 15 năm đó kinh tế Việt Nam là te tua, cái nghèo bám víu trên từng công dân Việt Nam. Nhưng mà tỷ lệ tội phạm lúc đó tại sao ít hơn bây giờ, khi nền kinh tế chúng ta đã vượt khỏi cái ngưỡng trung bình thu nhập khoảng 3.000 người Mỹ kim trên mỗi đầu người một năm. Nếu đưa ra lý do về cái nghèo khó thì bây giờ chúng ta phải ít tội phạm hơn chứ, phải không ạ? Còn nói về mức độ thì tội phạm ngày nay đã được trẻ hóa, mức độ nghiêm trọng hơn, tàn nhẫn hơn, ác độc hơn. Cái đó là do vì chúng ta bị tâm tối và nghèo nàn đời sống tinh thần. Do đó đến với đạo Phật đó, chúng ta phải nhớ đến rất nhiều các hệ giá trị, mà giá trị quan trọng nhất, cao cấp nhất đó là trí tuệ Phật thôi. Đức Phật đã tuyên bố trong kinh: ta là Phật đã thành, các đệ tử là Phật sẽ thành trong tương lai. Không có tôn giáo nào dạy như thế đâu quý vị. Các đạo nhất thần, Đông và Tây, Cổ và Kim đều nói giống nhau: chết về thiên đường hưởng nhan Đức Chúa là ghê lắm rồi. Nhan Đức Chúa là gì? Cái dung nhan của Thượng Đế thôi, cái ngắm nhìn được thôi, chứ còn không thể nào mà trở thành được Đức Chúa. Đức Phật thì nói chúng ta có một tiềm năng lớn, đó là bẩm chất chất rồi, hay là bản chất, đó là tỉnh thức. Cũng giống như á, một cô cậu bé có tiềm năng trở thành người lớn. Các học sinh của ngày nay có khả năng trở thành nhà giáo của ngày mai. Búp sen sẽ trở thành hoa sen. Cái tiến trình đó nếu diễn ra theo thuận duyên, vấn đề chỉ còn lại là thời gian thôi và phương pháp đúng. Cho nên chúng ta phải cam kết là nương vào Đức Phật, không phải để cầu Ngài phù hộ cho mình bình an. Cái đó chúng ta phải cầu rồi, dừng lại tại đó thì ủ lắm, mới đạt được cái giá trị tín ngưỡng thôi. Còn cái mà Đức Phật cho chúng ta một cách không có tác quyền và miễn phí, đó là tặng chúng ta cơ hội trở thành bậc giác ngộ. Chứ Phật có nghĩa đen là giác ngộ, bậc giác ngộ. Đạo Phật là đạo giác ngộ. Và trí tuệ đó chính là chiếc chìa khóa khép lại toàn bộ các nỗi khổ và niềm đau, không có giải pháp khác. Bên cạnh chân lý Phật đó thì chúng ta phải cam kết đến với đạo Phật, chúng ta phải tiếp thu và sống đạo Đức Phật. Thì lát nữa quý vị được truyền trao 5 điều đạo đức, gồm có không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu, không ngoại tình, chung thủy vợ chồng, không lừa gạt, nói sự thật, nói hòa hợp, nói lịch sự, nói có ích, không ma túy rượu gây sai, giữ sức khỏe để chăm sóc cho người thân và phụng sự cuộc đời. Và tin nhân quả là có thật, tái sinh là có thật, tiềm năng trở thành hiện thực là có thật, phương pháp đúng dẫn tới thành công là có thật, chúng ta sẽ sống đời đạo đức thanh cao ở kiếp này với những lý tưởng cao quý. Và trong mọi biến cố đó, thì ngoài việc tin vào Đức Phật, được Đức Phật lắng nghe, được Đức Phật đồng hành, được Đức Phật gia hộ, thì mỗi người chúng ta phải tự mình nỗ lực trước nhất, đó là thực tập thiền định để làm chủ cảm xúc. Các biến cố, các sang chấn tâm lý, nó làm cho chúng ta chao đảo, tâm tối, mắc hút. Nhật Bản có tỷ lệ tự tử tuổi già cao nhất thế giới. Hàn Quốc có tỷ lệ tự tử tuổi thanh xuân cao nhất thế giới. Nhưng mà hồi năm ngoái đó, thống kê của Việt Nam về tự tử tại Việt Nam ở tuổi trẻ nó còn cao hơn tại Hàn Quốc đó. Do đó, bình thường trong lúc an bình, hạnh phúc, chúng ta phải hít thở thật sâu. Trong biến cố cuộc đời cũng hít thở thật sâu, hít vào, thở ra, làm chủ trái tim, làm chủ cảm xúc, làm chủ nhận sức, làm chủ phản ứng, làm chủ cuộc đời này. Theo công thức 5-1-8-1, hít vào 5 giây, nín thở 1 giây, thở ra 8 giây, nín thở 1 giây. Đó là thở 4 thì bằng lỗ mũi. Thì quý vị sẽ tăng trưởng được sức khỏe tốt do oxy vào trong cơ thể đầy đủ, tác động tích cực đến quá trình trao đổi máu và neuro thần kinh, làm cho chúng ta trẻ, khỏe, sảng khoái, thoải mái, thảnh thơi. Và tập trung vào cái theo dõi hơi thở thôi, chứ đừng có để đến quá khứ, vì các khổ đau nó đã khép lại rồi. Đừng lo lắng căng thẳng tương lai, vì tương lai sẽ lần lượt trở thành hiện tại. Thay vì lo lắng tương lai thì hãy đầu tư có phương pháp, kiên trì không bỏ cuộc ở hiện tại. Con nương con đường Phật hưởng niết bàn an vui, con nương chân lý Phật sống an lạc giữa đời, con nương tăng đoàn Phật reo dụng phước muôn nơi, con nương về Đức Phật, con sống đời thảnh thơi. Thì cái khổ cuối cùng này lặp lại thêm cái giá trị đó. Rồi nhắc nhở chúng ta, thực ra nói là nương từ Đức Phật, chúng ta làm đệ tử của ba con tâm linh, bao gồm Đức Phật, người khai sáng con đường chân lý, bao gồm Đạo Phật, gồm 38.000 bài kinh Đức Phật để lại cho chúng ta trong đời. Còn tăng đoàn Phật tức là các bậc chân tu sống lý tưởng cao quý, trở thành các vị tăng sĩ nam và nữ, tức là tăng và ni, chối bỏ các cơ hội hưởng thụ để phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Bởi vì không thầy đố mày làm nên, lĩnh vực nào cũng phải có người hướng dẫn, truyền trao kinh nghiệm để rút ngắn thời gian và tạo cái thành tựu đó nó được tiếp nối và tăng trưởng. Và trong lĩnh vực tâm linh, như là về Phật pháp rất là sâu sắc, có tính hệ thống, có tính toàn diện. Nếu không học bài bản, không hướng dẫn đó, thì chúng ta sẽ không hiểu thấu đáo được. Do đó chúng ta phải nể trọng các vị xuất gia chân chính ở lĩnh vực đời. Nhiều giáo sư có thể giỏi hơn tăng ni về lĩnh vực chuyên môn của họ, nhà kinh doanh, nhà đầu tư, và mọi lĩnh vực đều có những chuyên gia và sở trường. Nhưng mà ở lĩnh vực Phật pháp thì các chuyên gia, các khoa học gia đó, các nhân vật lỗi lạc đó chưa chắc giỏi bằng các tăng ni, vì lĩnh vực nào có thầy ở lĩnh vực đó. Thì chúng ta là những người tu học Phật pháp thì nương vào cái sự dẫn dắt của các tăng ni có kinh nghiệm, chúng ta sẽ có tiến bộ nhanh. và mục tiêu của cuộc sống đó là trải nghiệm được hạnh phúc với những giá trị cao quý. Mục tiêu của việc nhận Đức Phật, chân lý Phật, tăng đoàn Phật làm thầy là cũng tương tự, để cho cuộc sống của chúng ta từ thời điểm chính thức làm đệ tử Phật đó, ngoài cái việc được hạnh phúc, cái việc phải giàu hơn, thành công hơn, có giá trị hơn, và biết chia sẻ các phước báo mà mình có cho những người kém may mắn hơn mình. Chứ thành công trong đời biết bao nhiêu người đạt được, nhưng mà trong cái thành công đó người ta chưa chắc là trải nghiệm được hạnh phúc. Có người có hạnh phúc nhưng mà chưa chắc biết chia sẻ giá trị đó cho những người thân thương và những người hữu duyên. Còn làm đệ tử Phật là chúng ta phải đồng hành với chân lý, tham gia các hoạt động tích cực trong cuộc đời để đóng góp, bao gồm lĩnh vực chính trị, xã hội, giáo dục, kinh tế, văn hóa, pháp lý, dân sự. Lĩnh vực nào ai có sở trường nên đều tham gia. Và thầy khích lệ các quý Phật tử nên tham gia chính trị, làm đảng viên. Ở nước nào độc đảng thì chúng ta làm đảng viên độc đảng. Ở nước nào có hai đảng trở lên, quý vị có thể thích đảng nào theo đảng đó, để có thể đóng góp cái chất xám của mình, tâm huyết của mình, năng lực của mình cho chính sách cao quý của quốc gia, góp phần đó, đó là phát triển. Thì đó là bốn điều thầy muốn gợi ý để khuyên tất cả chúng ta là luôn có Phật trong đời. Trong lúc đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động, tỉnh, thức và ngủ, trong làm ăn, trong nỗi khổ, trong niềm vui, luôn luôn có Đức Phật đồng hành. Miễn là chúng ta nhớ nghĩ đến Đức Phật và chân lý của Ngài. Việc đó rất là ích và có giá trị cho chúng ta. Và giờ phút này đó, thì mời tất cả quý vị chắp tay như búp sen ở trước ngực để chính thức bắt đầu khóa lễ nhận Đức Phật, chân lý Phật, tăng đoàn Phật làm thầy. Thì quý vị nhớ đó là khi thầy đọc cái câu đệ tử chúng con tên là đó, thì quý vị mỗi người tự nhẩm tên chú mình để mong Phật chứ dám lòng thành. Còn đối với 200 người trên tổng số 700 người online rồi, về phút này đó thì quý vị cũng vận khởi lòng thành hoặc thông qua điện thoại thông minh, iPad, laptop để dự và làm theo những điều hướng dẫn, và nhất là phải phát ra bằng lời, đó là nương tựa bảo ngoại tâm linh như trong nghi thức. Bây giờ quý vị lắng nghe ba tiếng chuông và nguyện cầu những điều an lành đến với mình và người thân, mở ra một chương mới trong cuộc đời của bản thân mình.
Thư vận động xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải, tỉnh Sóc Trăng. Kính thưa các mạnh thường quân và các quý Phật tử, tôi xin chia sẻ nguyện vọng và lý tưởng xây dựng chùa, mở trung tâm tu học, giúp cho các Phật tử được an vui và hạnh phúc. Chánh pháp lưu truyền do công dấn thân của hàng tăng sĩ Tiêu Mô Hưng Thịnh nhờ hạnh dân cúng của người tại gia. Tục ngữ Việt Nam có câu: xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. giá trị của ngôi chùa là rất cao quý. Như Hòa Thượng Mạn Giác đã nêu, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống bao đời của tổ tông. Thực vậy, đã từ lâu, ngôi chùa Phật giáo không chỉ là không gian tâm linh, nơi tu học đạo đức, thiền định và trí tuệ của các tăng sĩ, còn là trung tâm giáo dục, văn hóa, đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương, giúp mọi người quay về chánh đạo, bỏ mê tín dị đoan, khép lại khổ đau, mở ra an vui và hạnh phúc. Vì hạnh nguyện hoằng pháp là nhiệm vụ, lễ sanh làm sự nghiệp ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội và nhóm lứa tuổi khác nhau. 3 thập niên rưỡi qua, từ năm 1984 đến nay 2019, tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu Phật đạo dưới độ nhân sinh, theo tinh thần phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Tuy nhiên, do giới hạn không gian trong 850 m², chùa Giác Ngộ thành phố Hồ Chí Minh do tôi làm chủ trì, dầu từ năm 2016 sau khi khánh thành, sau đợt trùng tu có đến 7 tầng lầu, cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1.200 người tu học cùng một lúc. Đối với tu học nội trú như khóa xuất gia vô duyên, chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm. Do vậy, nhằm mang lại các lợi ích cho hàng vạn Phật tử hữu duyên, chùa Giác Ngộ càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tu học sẵn có, mang tính nhập thế hiệu quả cao. Với nguyện ước chân thành đó, tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hectare đất và giao tôi làm chủ trì chùa Quang Long Hải tại khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Vào ngày 20 tháng 5 2018, công trình này được động thổ xây dựng với sự tham dự của 3.500 Phật tử tại địa phương và các tỉnh thành lân cận. Theo kế hoạch, quý 2 2019, kể từ khi được giấy phép, thì công trình xây dựng này sẽ được hoàn tất trong vòng 3 đến 4 năm. Chùa Quang Long Hải có các hạng mục gồm cổng tam quan, tòa chánh điện cao 30 m, gồm 1 trệt và 1 lầu, mỗi sàn 3.000 m² diện tích, có sức chứa với từng trệt và lầu 1 là khoảng 6.000 người tu học cùng một lúc. Ngoài nhà tổ, tăng xá, thì chùa Quang Long Hải sẽ có từ 6 đến 8 khách xá, 1 trệt, 3 lầu, có sức dung chứa cho hàng ngàn Phật tử tu học. Tượng đài tiêu biểu tại chùa này đó là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm hướng về biển Đông, cao 49 m, gồm 3 mặt, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam cũng như là sự bình an của người dân tại địa phương. Trong ngôi chùa này đó, ngoài các tượng đài Phật, Bồ Tát, A La Hán thì còn có công viên Phật, công viên Hòa Bình, công viên Văn Hóa và công viên Tình Thương với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng, bằng đá từ 1,6 m cho đến 3 m. Tổng chi phí xây dựng chùa Quang Long Hải khoảng 300 đến 350 tỷ đồng Việt Nam. Khi hoàn thành, đây sẽ là trung tâm tu học lớn, phát triển Phật giáo, thực tập tỉnh thức, trải nghiệm từ bi, có đã phục vụ từ 5 đến 6 ngàn Phật tử tu học đời trú cùng lúc. Tôi cho rằng Phật sự to lớn mang tầm vóc phục sự nhân sinh cho hàng vạn người nêu trên chỉ có thể sớm được hoàn thành là nhờ vào sự phát tâm bồ đề, cúng dường tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực của các mạnh thường quân và các Phật tử gần xa. Vì mục đích truyền bá chân lý Phật, làm lợi lạc nhân sinh, tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân và các Phật tử trong và ngoài nước hãy phát tâm đóng góp tịnh tài cho công trình này để mang lợi lạc cho nhân sinh. Với niềm tin vào Phật Pháp và sự trợ duyên của quý tôn đức tăng ni, nhất là sự phát tâm của các quý Phật tử thập phương, tôi tin rằng công trình chùa Quan Âm Đông Hải sớm được hoàn thành viên mãn. Ân đức của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi phụng sự nhiều hơn nữa cho Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Tôi thành kính tri ân tán dương công đức cúng dường của các quý vị, nguyện cầu hồng ân Phật pháp tăng gia hộ quý vị thân tâm an lạc, phước lộc thọ tràn đầy, sở nguyện tùy tâm các tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.